Phật Ngọc và ước nguyện hòa bình thế giới. Thích Nguyên Tạng biên soạn. Pho tượng Phật Ngọc đang triển lãm vòng quanh thế giới, được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay, được điêu khắc từ ngọc thạch quý hiếm. Tượng Phật này tính luôn pháp tòa và đài sen, có chiều cao 4m85. Với chiều kích và vẻ đẹp của tôn tượng, pho tượng với tên gọi Phật Ngọc cho nền hòa bình thế giới này được vinh danh là kỳ quan của thế giới trong thời hiện đại. Tượng Phật Thích Ca được tôn thờ bên trong bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, được chọn làm khuôn mẫu cho Phật Ngọc hòa bình thế giới này. Đơn giản vì pho tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng là hình ảnh quen thuộc của hàng triệu đệ tử Phật trên khắp thế giới. Hiệp hội Đại Bồ Đề đã cho phép nghiên cứu chụp hình một cách chi tiết tỉ mỉ pho tượng. Các nhà điêu khắc và tạc tượng ở Thái Lan đã dựa vào các hình ảnh chụp ấy để tôn tạo Phật Ngọc này. Giá trị của pho tượng Phật Ngọc. Được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng đề cập điều này trong kinh Thủ Ấn Tăng Tính Lực rằng: chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi. Huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường thì công đức còn nhiều hơn gấp bội. Hành trình của tượng Phật Ngọc. Tháng 12 năm 2006, vận chuyển khối ngọc Polarbright từ Vancouver đến Bangkok. Tháng 5 năm 2007, mô hình đầu tiên được Lama Zopa Rinpoche điều chỉnh. Cuối năm 2007, mô hình thứ hai được Lama Zopa Rinpoche điều chỉnh. Cuối năm 2007, mô hình thứ ba được Jonathan Patrick điều chỉnh. Đầu năm 2008, mô hình thứ tư được chấp thuận. Đầu năm 2008, Jeff Tontavi bắt đầu khắc tượng. Tháng 6 năm 2008, hoàn tất công trình khắc tượng. Tháng 7 năm 2008, hoàn tất công trình đánh bóng tượng. Tháng 12 năm 2008, hoàn tất nghi lễ chú nguyện. Đầu năm 2009, chương trình triển lãm bắt đầu. Phật Ngọc cho hòa bình thế giới. Tượng Phật trong bảo tháp Đại Bồ Đề Mahabodhi Stupa ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, được chọn làm mẫu tượng cho Phật Ngọc. Tượng Phật rất uy nghi với tư thế xúc địa ấn. Lama Zopa Rinpoche chọn mẫu tượng này vì đây là hình ảnh quen thuộc của Đức Phật trong lòng Phật tử ở khắp mọi nơi. Ban điều hành chùa Bồ Đề Đạo Tràng đặc biệt cho phép chụp nhiều hình ảnh, ghi lại mọi chi tiết tỉ mỉ của tượng Phật để mang về cho các nhà khắc ngọc tạo dựng mẫu tượng. Tôn tượng này được tạc từ khối ngọc thạch vĩ đại mang tên Polarbright. Lama Zopa Rinpoche nói rằng: Phật Ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian này. Phật Ngọc sẽ mang niềm an lạc, hạnh phúc không thể nghĩ bàn đến cho chúng sanh. Sự ảnh hưởng của Phật Ngọc sẽ góp phần ngăn chặn những cuộc chiến tranh, những hủy hoại tàn phá đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Niềm kiêu hãnh của Bắc Cực. Nằm sâu thẳm trong lòng đất miền Bắc Canada, dưới rặng núi British Columbia là nền ngọc thạch. Ở đây, giữa những đồi cỏ xanh tươi đầy hoa dại, ngọc thạch nằm ở đó với trọn vẻ trang nghiêm. Được khám phá đầu tiên vào thập niên 60 và 70, mỏ ngọc này được xem là nền ngọc lớn nhất trên thế giới. Vào cuối năm thập niên 90, xảy ra ở đây một điều bất ngờ. Người ta tìm thấy ở phía nam biên giới Yukon một nền ngọc thạch với màu xanh rực rỡ sáng đẹp chưa từng thấy trước đây. Lấy bối cảnh đặt tên, tảng ngọc này được gọi là ngọc Bắc Cực, Polarbright. Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết, loại ngọc này cứng chắc hơn bất cứ loại ngọc thạch nephrit nào khác. Màu ngọc sáng bóng, chất lượng được đánh giá là loại ngọc quý dùng làm nữ trang. Trong thế giới tâm linh, người ta thường tin rằng ngọc thạch chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, có thể giúp chữa lành bệnh và khiến cho tà ma yêu quái lánh xa. Những tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch thường được thế giới đánh giá cao. Thật sự, ngọc Bắc Cực đã thay đổi cách nhìn của cả thế giới về ngọc thạch nephrit. Rồi đến năm 2000, người ta tìm thấy một khối ngọc khiến cho toàn thế giới một lần nữa kinh ngạc. Khối ngọc này vĩ đại chưa từng thấy, hoàn toàn không tì vết, phẩm lượng đá quý ngọc Bắc Cực. Khối ngọc có trọng lượng 18 tấn, được gọi tên là Volapride, nghĩa là niềm kiêu hãnh của Bắc Cực. Khối ngọc này được một nhà nghiên cứu đá quý lừng danh thế giới, ông Fredward, đánh giá là một khám phá mới của thiên niên kỷ. Sau khi khối ngọc Volapride được tìm thấy, người ta hỏi ông Kirk Makepeace, giám đốc công ty khai thác ngọc, rằng ông sẽ làm gì với khối ngọc này. Ông cho biết, tôi sẽ để thế giới quyết định. Tôi gọi khối ngọc này là Volapride và tôi sẽ không xẻ thêm chút nào vào khối ngọc này. Tôi sẽ để nguyên như vậy mà đấu giá, vì đây là một kỳ quan của thiên nhiên. Tôi mong muốn khối ngọc này sẽ trở thành một món vật vô giá, được tôn trí trong viện bảo tàng. Một công trình lớn hay một biểu tượng nào đó. Quả thật, đây là khối ngọc thạch nephrit với màu xanh sáng đẹp chưa từng thấy trước đây trên toàn thế giới. Một đêm nọ, từ miền núi tại thung lũng Kathmandu thuộc Nepal, Lạc Ma Zupa, vị thầy lãnh đạo tối cao của Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa, đã nằm mộng nhìn thấy khối ngọc tại Canada. Giật mình thức giấc, ngài đã gọi điện cho đệ tử Ian Green và khuyến khích ông nên tìm đến nơi để thỉnh cho được khối ngọc ấy và tạo dựng tượng Phật. Với nguyện ước, ánh sáng của Phật ngọc sẽ mang niềm an lạc, hạnh phúc đến cho chúng sanh, và cũng là mục đích ngăn chặn những hiểm họa tàn phá của ô nhiễm môi trường và chiến tranh. Ông Ian Green lúc đó đang bận rộn công việc xây dựng bảo tháp Đại Từ Bi, nhưng đã bỏ ngang để lên đường tìm đến Canada, và cuối cùng đã thương lượng cùng với Kirk Makepeace để thỉnh được khối ngọc này. Khối ngọc đã bắt đầu một cuộc hành trình vận chuyển từ hải cảng Vancouver đến thủ đô Bangkok vào tháng 12 năm 2006. Sau nhiều tháng phân vân và chọn lựa, cuối cùng tượng Phật tại bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo tại Ấn Độ, được chọn làm kiểu mẫu, vì hàng vạn đệ tử Phật đã quen với dáng ngồi, nét mặt, nụ cười của pho tượng này. Điêu khắc Phật ngọc tại Thái Lan. Công trình khắc tượng Phật ngọc do công ty J. Thontavi đảm nhận. Đây là một công ty Thái Lan làm việc lâu năm và uy tín trong giới khắc ngọc. Cơ sở tọa lạc gần Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. Công ty J. Thontavi do ông Buôn Thân Yothavut thành lập. Sau nhiều năm kinh nghiệm khắc ngọc ở Thái, ông Yothavut đã sang Trung Hoa tu học kỹ thuật chạm ngọc trên hơn một năm. Khi trở lại Thái Lan, ông thành lập công ty J. Thontavi vào năm 1973. J. Thontavi nay có hơn 30 tay thợ khắc ngọc lão luyện, tạo ra nhiều sản phẩm mỹ thuật nổi tiếng có giá trị nghệ thuật cao, được các nhà sưu tập và chùa chiền ở khắp nơi ưa chuộng. Công trình điêu khắc Phật ngọc này là do ông Vanit Yothavut, con trai của nhà sáng lập công ty và cũng là giám đốc đương thời của công ty Thontavi, trực tiếp giám sát và theo dõi từ lúc khởi công cho đến lúc hoàn mãn. Ông Vanit đã được mời đến tham dự lễ khai mạc triển lãm Phật ngọc tại địa điểm đầu tiên ở Việt Nam, chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng, vào đầu tháng 3 năm 2009 vừa qua. công ty này đã thực hiện hai mô hình trước khi bắt đầu khắc tượng. Một mô hình thu nhỏ và một mô hình đúng kích thước. Các mô hình khắc tượng được lãnh đạo tinh thần của công trình khắc tượng này là Lama Zopa Rinpoche đích thân kiểm soát và phê chuẩn. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới triển lãm Phật Ngọc Hòa Bình. Lần đầu tiên, Việt Nam triển lãm tượng Phật bằng đá quý vĩ đại này và cũng là nước đầu tiên trên thế giới có thắng duyên được triển lãm Phật Ngọc. Sau khi kết thúc chương trình triển lãm ở Việt Nam, Phật Ngọc này sẽ được thỉnh đến triển lãm ở các thành phố lớn của Úc Đại Lợi trước khi đến Hoa Kỳ, Canada và châu Âu. Mục đích của việc triển lãm tượng Phật Ngọc và xá lợi Phật là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ. Không phân biệt tôn giáo, tất cả đều có thể tới tham dự, miễn là chúng ta dành một chút thời gian để khi chiêm bái ta có dịp thấy rõ hơn về giá trị của hòa bình, để cầu nguyện Phật Ngọc và xá lợi Phật sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình an cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở và sự thanh thản trong tâm hồn. Chúng tôi kỳ vọng rằng với niềm khát khao mãnh liệt ấy sẽ mang đến niềm hoan hỷ và khích lệ lớn lao cho những ai có cơ hội được chiêm ngưỡng tượng Phật Ngọc, đặc biệt trong thời điểm thế giới của chúng ta đang bị bao vây bởi những bóng đen của chiến tranh và thiên tai. Đôi nét về người phát tâm tôn tạo pho tượng Ngọc Phật này. Như đã nói, với lời khuyến khích của Lạc Ma Zopa, đạo hữu Ian Quinn đã phát tâm tôn tạo pho tượng Ngọc Phật này. Đạo hữu Ian Quinn đã là một Phật tử hơn 35 năm qua. Năm 1970, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Ian đã lên đường hành hương sang Ấn Độ. Tại đây, giống như nhiều Phật tử Tây Phương khác, ông đã xúc động thật sự khi phát hiện ra nền đạo học Đông Phương huyền bí. Ông cho biết, tôi thích thú khi hiểu rằng đời sống tâm linh đóng vai trò rất quan trọng trong nền văn hóa Á Đông. Điều đó đã giúp tôi thấy rõ xã hội phương Tây quả là thiên về vật chất. Đạo hữu Ian Quinn đã đến chiêm bái thành Ba La Nại, nằm dọc theo sông Hằng, và đến tận gần vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật Thích Ca lăn chuyển bánh xe Pháp đầu tiên. Ông vẫn còn nhớ mãi vẻ tĩnh lặng không cùng ở nơi này, trái ngược với cả những gì náo nhiệt, ồn ào ở các thành phố khác của xứ Ấn. Ian cũng thấy tâm của ông hoàn toàn an tịnh tại vườn Lộc Uyển, như thể là ông đã về đến nhà của mình. Ông cũng ngập tràn cảm xúc khi chiêm ngưỡng những bức phù điêu chạm trổ tại thánh tích này, vì đây là một công trình tạc khắc từ đá ở vườn Độc Uyển, mà theo ông, dường như có một năng lực khó tin tỏa ngời từ bên trong. Đạo hữu Ian Quinn đã chiêm ngưỡng đại tháp ở vườn Độc Uyển, nơi được đánh dấu là Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên sau khi Ngài chứng ngộ, cũng là một trong bốn thánh tích quan trọng của Phật giáo. Sau khi viếng thăm vườn Lộc Uyển, ông mua một quyển sách đề tài Phật giáo là gì, để tìm hiểu những ý niệm của Phật giáo như nhân quả, nghiệp báo, tái sanh. Ông nói, tôi có cảm tưởng tôi đã biết tất cả những điều này, dù rằng chưa từng thấy những lời dạy này trước đó. Ian Quinn bây giờ cũng cảm nhận rằng bản thân của mình đã có cơ duyên tiếp cận với Phật giáo từ những kiếp quá khứ. Và cố nhiên ông đã không có một chọn lựa nào khác hơn mà tự xem mình là một Phật tử. Tiếp đó, ông có duyên được gặp hai vị lạc ma Tây Tạng tại tu viện Koban nằm trong thung lũng Kathmandu ở Nepal vào năm 1975. Và khi đó, ông tham dự khóa tu một tháng cùng với nhiều bạn trẻ người Tây phương khác dưới sự dẫn dắt của hai vị thầy, đó là Lạc Ma Yeshi và Lạc Ma Zopa. Năm 1981, Ian Green đã cung thỉnh hai vị thầy đến thăm gia đình ông ở Bendigo. Trong dịp này, thân phụ của ông đã phát tâm cúng dường 50 mẫu đất cho Lạc Ma Yeshi để kiến lập một trung tâm Phật giáo. Lạc Ma Yeshi sau đó đã đích thân phát họa sơ đồ chính trên khu đất mênh mông này. Ngài quyết định khu nào xây dựng cái gì. Ví dụ khu đất cao nhất, Ngài cho xây dựng bảo tháp Đại Bi, và xung quanh khu đất này là chánh điện Atisa, thiền đường Thupten Sevruplin, thư viện. Rất tiếc, Lạc Ma Yeshi đã không nhìn thấy được những thành quả như ngày hôm nay, vì Ngài đã phiên tịch vào năm 1984, và mọi công trình Phật sự gian dở của hội đã được Lạc Ma Zopa thừa kế cho đến tận ngày hôm nay. Lạc Ma Thupten Yeshi 1935-1984. Ngài là một pháp sư nổi tiếng, là sư phụ của đạo hữu Ian Green. Ngài là người góp sức san bằng các chướng ngại địa dư và nối liền những phân cách văn hóa và chủng tộc để dòng tuệ giác mặt trời đầu nguồn Tây Tạng chảy xuống vùng đất lạ Tây Phương. Ngài sinh vào tháng 5 năm 1935 tại ngoại ô thủ đô Lhasa, Tây Tạng. Lên 6 tuổi Ngài xuất gia và trải qua 20 năm tu luyện tại tu viện Sera ở Lhasa. Đây là thời gian tuyệt vời, thánh thiện và cao khiết nhất trong đời của Ngài. Ngài nhớ lại, tôi và khoảng 10.000 tăng sĩ khác đã vui vẻ khép mình trong đời sống giới luật. Một bông hoa cũng không được phép nở nếu nó làm ta sao lãng việc điều tâm định ý. Năm 1959, ở tuổi 25, Ngài đến tị nạn tại vùng Đông Bắc Ấn Độ. Tại đây, Ngài bắt đầu học Anh văn để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Năm 1961, Ngài thu nhận người đệ tử Tây Phương đầu tiên là quận chúa Zina Rajewski, một công nương xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim thuộc dòng dõi quý tộc Nga. Sau này đế chế Nga sụp đổ, gia đình của Zina sang lánh nạn ở California. Mẹ cô là người thừa hưởng một gia tài khổng lồ và là một trong những người đàn bà giàu nhất nước Mỹ. Zina lớn lên trong sự giàu có đó và trở nên hư hỏng vì tình dục và ma túy. Đầu thập niên 60, Zina rời bỏ nước Mỹ để theo sống với nhóm nghệ sĩ ở Hy Lạp, rồi lại tìm đến vùng đất thánh hippie Ấn Độ. Lúc cô gặp được Lạc Ma Yeshi thì cô đã tàn phai và khô cằn vì ma túy, rượu mạnh và lối sống buông thả. Qua 9 tháng học giáo lý, Zina quyết định xuất gia trở thành sư cô. Sau đó, Zina được Lạc Ma Yeshi đưa đến Nepal để tu học. Tại đây, Zina đã mua được một vùng đất rộng trên ngọn đồi nhìn xuống thủ phủ Kathmandu để xây dựng tu viện Koban. Sư cô Zina nhập thất tu học được 3 năm thì qua đời ở tuổi 42. Vào tháng 11 năm 1971, Lạc Ma Yeshi bắt đầu mở khóa tu Lam Rim, tiệm đạo, cho 250 người Tây Phương đến dự tu khóa này. Mặc dù vốn tiếng Anh văn giới hạn, nhưng Ngài giảng pháp rất hay. Ngài nói, tôi tin rằng Phật giáo có những điều quý giá để tặng cho người Tây Phương, những người thiếu hiểu biết về chức năng của tâm thức. xuyên qua tâm thức, ta có thể đạt được những trạng thái hạnh phúc không thể ngờ được. Sau khóa tu, Coco Max Matthews, người Mỹ, và ông Nick Rivers, một bác sĩ người Úc, xin xuất gia. Năm 1974, Lama Yeshe cùng với Lama Zopa và sư cô Max Matthews đến bang Indiana, Mỹ để thăm nhóm thiền sinh của Lois Bosworth, những người từng đến tu học tại Ấn Độ. Sau khi rời Mỹ, đoàn đến Úc để diễn thuyết và thành lập Viện Quan Âm ở bang Queensland. Đây là trung tâm Phật giáo đầu tiên của một chuỗi rất dài những trung tâm Phật giáo mọc lên ở Úc, Âu và Mỹ Châu sau này. Một năm sau, Lama Yeshe theo lời mời nên tổ chức chuyến hoằng pháp vòng quanh thế giới thứ hai, gồm Mỹ, Úc và bốn nước khác ở châu Âu. Đến tháng 11 năm 1975, tại bang California, Lama Yeshe tuyên bố thành lập Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa, Foundation for the Preservation of the Mahayana Teachings, viết tắt là FPMT. Tổ chức này phát triển rất nhanh, đến nay có trên 100 chi nhánh ở 20 quốc gia khác nhau, bao gồm Nepal, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil, Hy Lạp, Nhật Bản, Đài Loan. Ngoài các chi nhánh này, còn có một nhà xuất bản rất thành công là Wisdom Publications ở bang Massachusetts và một Phật học viện Nalanda gần Toulouse, Pháp Quốc, đã có thể cung cấp một chương trình tu học đa diện cho tăng sĩ phương Tây mỗi ngày càng đông. Đến ngày 3 tháng 3 năm 1984, Ngài đang nặng vì bệnh tim và đã phiên tịch ở tuổi 49 tại Los Angeles, bang California, để lại phía sau mình một tổ chức khổng lồ do người đệ tử Lama Zopa đang gánh vác. Hai năm sau, từ ngày mất, người ta đã phát hiện ra Ngài trong một dáng hình khác. Đó là Osenita Torres, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1985. Ngài đã tái sinh trở lại Bouvion, Tây Ban Nha. Lama Zopa Rinpoche, sinh năm 1946 tại Khumbu, Nepal, dưới rặng núi Everest. Ngài được xem là hậu thân của cố Lạc Ma Lavudu. Năm 1957, Ngài xuất gia tại tu viện Dunkha. Sau đó theo học tại Phật học viện Seer cho đến năm 1959. Sau đó cùng với thầy của mình đến tị nạn tại Ấn Độ. Từ năm 1984, Ngài là người thừa kế và lãnh đạo Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa, văn phòng trung ương của hội đặt tại California, Hoa Kỳ. Lama Zopa là người chỉ đạo và thẩm định mọi việc, từ lúc khởi nguyên cho đến lúc hoàn thành dự án tôn tạo Phật Ngọc này. Trở lại với phần đóng góp của đạo hữu Ian Green, có thể nói, Bảo tháp Đại Từ Bi tại Bendigo đã trở thành công trình của cả cuộc đời đạo hữu Ian Green. Lúc chưa khởi công, Ian Green chỉ dám ước mơ là mình chỉ thực hiện phần nền móng và dàn sắt. Nay ước mơ đó thành tựu, ông đã hoàn tất phần nền móng và dàn sắt kiên cố với chi phí 2 triệu đô la Úc. Dự án còn lại là xây dựng 9 tầng với tổng chi phí khoảng 20 triệu đô la, tính trong thời điểm 2009 này. Xin cầu nguyện và tha thiết kêu gọi quý Phật tử xa gần ủng hộ và tiếp tay giúp cho Ian Green và Phật giáo Tây Tạng sớm thành tựu công trình xây dựng này. Bảo tháp Đại Từ Bi này đã khởi nguồn từ niềm mơ ước của Lạc Ma Yeshe, vì Ngài muốn tái tạo lại Đại Tháp Gyantse ở bên ngoài xứ sở Tây Tạng. Do vậy mà Ian Green cố gắng thực hiện hoài bão của sư phụ bằng cách cho vẽ họa đồ Bảo tháp Đại Từ Bi ở Bendigo có cùng kích thước và kiến trúc giống như Bảo tháp Gyantse ở Tây Tạng, xây dựng hoàn thành vào thế kỷ thứ 15, cao 48 mét, gồm có 9 tầng, 108 cửa vào, bên trong có 75 điện thờ khác nhau và trưng bày trên 100.000 hình tượng Phật, Bồ Tát khắp nơi trong bảo tháp. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói thêm về bảo tháp Đại Từ Bi như sau: ngay ở thời điểm này, khi những di sản văn hóa Tây Tạng đang dần bị tiêu diệt, kiểu mẫu tháp theo phương cách Tây Tạng mang lại nhiều ý nghĩa cho đời sống tâm linh của Phật tử và cho văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Hỗ trợ cho dự án cao quý này là pháp hạnh tốt để tạo thiện nghiệp. Đạo hữu Ian Green là trưởng ban điều hành công trình Pháp Giới Từ Bi Đại Bảo Tháp, kiêm giám đốc dự án Phật Ngọc Thạch. Ông cũng là chủ tịch của Hiệp hội Dalai Lama in Australia Limited, một tổ chức chuyên về những chuyến công du của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc. Đạo hữu Ian và phu nhân là Judy thường hợp tác trong công việc phát triển trung tâm Atisa và Đại Bảo Tháp. Ngoài ra, bà Judy còn là quản lý dự án Phật Ngọc Thạch. Xin chắp tay nguyện cầu cho công cuộc triển lãm Phật Ngọc vòng quanh thế giới được thành tựu viên mãn trước khi Ngọc Phật được thỉnh về tôn thờ tại Bảo Tháp Đại Từ Bi ở Bendigo, Victoria, Úc Đại Lợi. Thích Nguyên Tạng biên soạn.
Cao quý mang hình bóng Đức Phật Thích Ca, Phật người qua sen lưu đời sống thanh lương cho đời. Phật là từ bi gieo hạnh phúc yêu thương vị tha, trước tiên qua thế tôn nén hương ngàn sắc hoa, khắp nơi vui mừng ánh quang an lành thế tôn về đời.
Phật ngọc đó ánh sáng cho tình nhân loài, Phật ngọc đó tiếng nói cho yêu an vui.
Phật ứng thân cho hòa bình, mọi thức lương cho mọi người. Phật ngọc tuyệt vời, Phật bừng khai khắp nhân gian.
Phật ngọc đó ánh sáng cho tình nhân loại. Phật ngọc đó tiếng nói cho yêu an vui.
Phật ứng thân cho hòa bình, mọi thức lương cho mọi người. Phật ngọc tuyệt vời, Phật bừng khai khắp nhân gian.
Vời, Phật bừng khai khắp nhân gian.